This is KBDT, Highland Park, Texas.
Một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói mù bao oan khiêng đang về đây đủ với gió là hồn người nam nhớ thù khi ra đi đã quên chi núi cao hơn muôn lời tiếng còn vang một quân cường còn mang đến cuộc chiến thắng sau hẳn đời đã tan.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị theo dõi chương trình Con người đời sống và lịch sử. Con người đời sống và lịch sử cùng với giáo sư Alex Thái Võ một lần nữa là đến với quý thính giả. Và giáo sư Alex là phó giáo sư sử học tại Trung tâm Việt Nam Học, Đại học Kỹ thuật Texas, được gọi là Vietnam Center Texas Tech University. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào giáo sư Alex.
Xin mến chào anh Huy cùng quý vị thính giả của đài và Sài Gòn Radio Dallas.
Hôm nay anh Alex có khỏe không?
Dạ, hôm nay thì rất khỏe nhưng mà tuần này thì tương đối rất là bận với nhiều công việc chuẩn bị cho nhiều cái chuyến đi xa anh.
Thì giáo sư Alex thấy đó, thời gian qua mau như tên bắn. Mới đó mà chúng ta lại bước qua tháng 9 rồi. Và trong tháng 9 là có hai cái ngày đáng ghi nhớ là cái ngày Labor Day mới qua. Thì đây là một trong những cái ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Ngày này họ vinh danh với nhân công lao động đã có sự đóng góp tích cực về kinh tế cho Hoa Kỳ. Còn ở Việt Nam thì ăn mừng ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Tuy rằng gọi là ăn mừng ngày lao động nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì không có bao giờ tôn trọng cái giới lao động. Mặc dù họ nhờ cái giới này mới cướp được chính quyền và phải lao động suốt đời và bây giờ thì vẫn còn tiếp tục cái chính sách lao động cưỡng bách ra nước ngoài. Thì cái vấn đề này xin giáo sư Alex cho biết là cái ý kiến và so sánh cái ngày ăn mừng lễ lao động của Hoa Kỳ và cái ngày lao động của Việt Nam như thế nào thưa giáo sư?
Cảm ơn anh với một cái câu hỏi rất thú vị nhưng cũng rất là phù hợp. Tại vì hôm qua thì tất cả chúng ta đều nghỉ lễ lao động, phải không anh? Yeah. Thì trước hết thì Thái xin nói sơ về cái ngày gọi là ngày lao động của Hoa Kỳ, tức là ngày Labor Day của Hoa Kỳ. Thì cái ngày lễ này nó xuất phát từ ngày 5 tháng 9 năm 1882 tại thành phố New York. Nó là một cái ngày lễ bắt đầu để cho các hiệp hội công nhân xuống đường để kêu gọi cái quyền công đoàn, cái quyền công dân, cái quyền của nhân công. Thưa anh, thì qua thời gian tới cái năm 1894 thì Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một cái đạo luật để biến cái ngày lễ lao động này trở thành cái ngày lễ của liên bang. Thành ra tất cả những cái tiểu bang của Hoa Kỳ đều công nhận cái ngày lễ này trở thành là một ngày lễ liên bang mà phải bắt đầu nghỉ lễ để cho cái người dân, tức là người lao động đó, họ nhớ tới cái công lao của họ để mà tạo nên cái nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ, cũng như cái tầm quan trọng về cái mặt mà những cái yếu tố cái quyền của công dân, quyền của nhân công, tức là cái quyền lương của công bằng cho nhân công, cũng giống như là những cái việc cái sự an toàn của nhân công ở trong những cái công sở làm. Thưa anh, cách đây 100 năm trở về cái thế kỷ 19 đó, thì người công nhân của Hoa Kỳ làm ở trong những cái hãng xưởng cũng trải qua rất là nhiều cái sự khó khăn và nguy hiểm, nhiều người chết ở trong những cái hãng xưởng vì thiếu cái sự an toàn, cũng giống như cái giờ làm việc của người công nhân cũng rất là dài, 15-16 tiếng đồng hồ chứ không có còn là không phải là 8 tiếng giống như chúng ta biết bây giờ. Thì qua những cái sự tranh đấu, qua những cái sự những cái điều luật mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra ban hành, thì dần qua thời gian thì cái quyền của người công dân được có nhiều hơn, và cái người công dân có tiếng nói mạnh mẽ hơn để kêu gọi cái quyền lợi về cho chính mình. Thì thưa anh, cái đó nó có cái sự khác biệt với cái ngày lễ gọi là ngày quốc tế lao động mà Việt Nam cũng ăn mừng vào mỗi năm, vào cái ngày 1 tháng 5 của mỗi năm, dựa trên cái ngày gọi là ngày quốc tế lao động trên thế giới. Mà thực tế thì cái ngày quốc tế lao động này nó xuất phát ở Hoa Kỳ anh à. Nó xuất phát ở Hoa Kỳ vào năm 1886, cũng ở tức là 4 năm sau khi cái ngày lễ gọi là ngày lễ Labor Day của Hoa Kỳ được bắt đầu. Thì nó cũng kêu gọi những cái yếu tố như là quyền thành lập hay gia nhập tổ chức công đoàn, quyền định công, quyền được trả lương công bằng, quyền được làm những cái việc làm ở những cái nơi có điều kiện an toàn, hay là quyền nghỉ phép có lương, hay là quyền hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội vân vân. Đó là những cái yêu cầu ở trong cái ngày lễ gọi là ngày quốc tế lao động này. Tuy nhiên trên cái thực tế thì ở một cái nước giống như Việt Nam thì những cái yếu tố này hầu như người dân đều và người lao động đều không có. Không có, tại vì cho đến bây giờ đó thì đa phần những cái người làm nhân công đó họ vẫn chưa hiểu được có là họ có thực quyền những cái yếu tố này. Và thực tế vào một cái xã hội mà một cái nền chính trị mà được có một đảng trị như Việt Nam thì không có cái sự đại diện để kêu gọi và để lập ra những cái đạo luật để mà cho nó công bằng cho những cái người lao động. Thì cái đó là cái thực tế của Việt Nam, cho nên mong rằng trong những cái năm tới, những cái thời gian tới đây đó thì với những cái sự thay đổi, với những cái sự cập nhật thông tin thì người Việt Nam sẽ người công nhân Việt Nam sẽ hiểu biết rõ hơn về cái quyền của họ, và họ sẽ xuống đường để kêu gọi, để đòi hỏi những cái quyền mà họ cần có, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một cái vấn đề kế tiếp đó thưa giáo sư là cái tháng này đó cũng là một cái tháng rất là quan trọng, có một cái lịch sử rất là quan trọng của nước Mỹ, là có một cái ngày trọng đại để tưởng niệm cái ngày mà 911, tức là ngày 11 tháng 9, là cái ngày mà trung tâm quyền lực nhất thế giới của Hoa Kỳ đã bị khủng bố tấn công và chết hơn 3.000 người. Thì cái vấn đề này á, xin giáo sư nhận định cái ngày này và sự an ninh sau đó cho tới ngày hôm nay như thế nào?
Vâng, thưa anh nhắc tới cái vấn đề này thì còn mấy ngày nữa là kỷ niệm năm thứ 22 của cái vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đúng không anh? Là một cuộc tấn công mà chúng ta đều biết là một cái sự phối hợp của Al-Qaeda và tấn công vào Hoa Kỳ, khiến gần 3.000 người giống như anh vừa nói đó thiệt mạng và gây ra thiệt hại kinh tế ước tính tới hàng 10 tỷ đô vào trong cái sự kiện đó. Mà thấy rất là nhớ rất là kỹ vào cái ngày đó nó xảy ra, thì thấy sáng sớm lúc 5-6 giờ sáng ở Cali mở đài lên và thấy cái chiếc máy bay nó đâm vào hai cái tòa nhà World Trade Center ở New York. Thì cái vụ tấn công đã dẫn đến nhiều hậu quả an ninh, bao gồm tăng cường an ninh trong nước cũng giống như quốc tế, mở rộng cái chiến tranh khủng bố và thay đổi cái cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các vấn đề quốc tế, cũng giống như tăng cường lo ngại về an ninh trong lòng công chúng. Thì thấy muốn đi sâu thêm về những cái yếu tố này, trước hết về việc tăng cường an ninh, thì sau cái vụ 911 năm 2001 đó thì Hoa Kỳ đã tăng cường đáng kể anh trong nước. Các biện pháp an ninh mới đã được thực hiện tại các như là các sân bay, các nhà ga và các cơ sở khác. chúng ta nhớ là trước 911 đó thì cái việc mà đi lên sân bay của Hoa Kỳ đi qua những cái trạm kiểm soát nó rất là dễ, nhưng mà sau đó thì nó rất là khó, và Hoa Kỳ cũng đã tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia khác sau cái sự việc này, để và cái chuyện mà kiểm soát trật tự ở những cái sân bay, những cái nhà ga nó không phải là chỉ là cái vấn đề ở Hoa Kỳ, mà hầu như tất cả các nước trên thế giới đều cũng áp dụng những cái phương thức an ninh như vậy. Thì các quốc gia trên thế giới đều cũng áp dụng như vậy. Mà nếu chúng ta đi máy bay hay là đi tàu lửa ở trên các nước Anh, Pháp, chúng ta đều thấy được cái điều này. Còn Hoa Kỳ cũng đã mở ra cái cuộc chiến chống khủng bố sau cái vụ việc, sự việc này, thì Hoa Kỳ để chống lại Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác, thì chiến dịch này đã bao gồm các cuộc không kích và chiến tranh ở Afghanistan và Pakistan và các quốc gia khác. Hoa Kỳ cũng đã tăng cường các hoạt động tình báo và gián điệp nhằm chống lại khủng bố mà trước kia thì họ lơ là hơn, thưa anh. Còn Hoa Kỳ cũng thay đổi cái cách đối diện với các quốc gia trên thế giới, thay đổi cái tiếp cận của mình đối với các vấn đề quốc tế, vấn đề an ninh của Hoa Kỳ ở châu Âu, ở gọi là Middle East, tức là Trung Đông, cũng giống như ở Á Châu, tức là ở cái vùng gọi là Đông Nam Á, và Bắc Á, tức là đối với Trung Quốc, vân vân. Thì cái vụ tấn công này đó thì nó đối với người dân của Hoa Kỳ thì nó lại tạo ra một cái sự lo ngại về an ninh hơn bao giờ hết. Trước kia thì người Hoa Kỳ cũng rất là dửng dơ, cũng biết là có những cái sự khủng bố, nhưng mà những sự khủng bố hầu như nó chỉ xảy ra ở những cái nước khác, chứ không có bao giờ mà xảy ra ở Hoa Kỳ ở mức độ mà lớn như mà tới 3.000 người mất như vậy. Thì từ ngày đó thì bắt đầu người Hoa Kỳ bắt đầu lo sợ và lo ngại hơn, và dẫn đến nhiều cái vấn đề của những cái người họ bắt đầu họ mua vũ khí để bảo vệ cho chính họ. Cho nên nó thay đổi rất là nhiều về cái trạng thái và tâm suy nghĩ của người Hoa Kỳ về cái an ninh của họ và an ninh của đất nước, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là hiện thời là giáo sư Alex Thái Võ đã làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Thì giáo sư Alex có một cái dự án là tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và rất là tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ về tài liệu, ý kiến, cho nên trong chương trình này mời quý vị nếu có những câu hỏi, những có vấn đề gì quan tâm hay chia sẻ, quý vị có thể gọi vào số của đài để đặt câu hỏi vân vân với giáo sư Alex Thái ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, cho tới nay thì xin giáo sư Alex Thái cho biết là cái vấn đề mà gọi là tìm kiếm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mất tích đó, thì đã có tiến triển như thế nào thưa anh?
Vâng, thì cho đến nay thì Thái cũng có cái sự giúp đỡ của một số người đó, thì cũng đã tìm ra được cái danh sách của mấy chục cái, 80-90 cái cải tù, cải tù cộng sản, thì gọi là cải tù cải tạo cộng sản đó, ở khắp nơi trên Việt Nam. Thì ít nhất chúng ta biết được những cái tên và cái địa danh ở những cái tù đó. Đó là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta bắt đầu có được hình dung ra được là ở những cái trại tù đó nó nằm ở đâu, và cũng là một cái mục đích để chúng ta tìm. Ngoài ra thì cũng có những cái danh sách cũng trên 500 người chết trong những cái trại tù đó. Đó là một cái trường hợp mà giúp ích rất là nhiều trong cái việc để chúng ta nói chuyện với chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như chính phủ Việt Nam. Còn về cái mặt mà gọi là đối thoại với chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về những cái vấn đề này, thì tuần tới đây, tức là tuần sau đó là ngày 13-14, thì Thái cũng sẽ qua bên Washington DC để dự cái hội thảo của trung tâm hòa bình của Hoa Kỳ, để gặp một số những cái nhân vật trong chính giới của Hoa Kỳ cũng giống như chính giới của Việt Nam, để bàn về những cái vấn đề gọi là hậu chiến, có nghĩa là những cái cái vấn đề liên quan tới cái cuộc chiến và như là cái vấn đề những cái người mất tích trong chiến tranh mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được. Thì thưa anh, cũng giống như thưa quý vị thính giả của đài, thì đây là những một cái dự án mà nó sẽ tốn công lâu dài và nó không phải là một cái dự án mà dễ được bên nào được chấp thuận. Bên Mỹ thì họ cũng muốn quên lãng đi cái vấn đề này, mà bên Việt Nam thì họ chỉ muốn tìm người lính cộng sản chứ họ cũng không nhất thiết là muốn tìm người đá động vấn đề của người lính Việt Nam Cộng Hòa hay là những cái người Việt Nam Cộng Hòa mất tích trong các trường cải tạo. Thành ra nó là một cái vấn đề mang cái tính cách vừa tế nhị vừa nhạy cảm, đặc biệt là khi Tổng thống Biden sẽ sang Việt Nam trong những cái ngày tới đây, thì đó là những cái yếu tố mà sẽ được nêu lên. Nhưng dần dần thì Thái mong là với cái sự hưởng ứng, với cái sự giúp đỡ của quý vị, thì Thái sẽ có thêm những cái căn bản để trao đổi với phía Hoa Kỳ cũng giống như phía Việt Nam, viết lên những cái bài gọi là những cái bài mà kêu gọi những cái vấn đề này để cho người Mỹ bắt đầu quan tâm thêm về những cái vấn đề này, thưa anh.
Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Alex Thái rất là nhiều đã bỏ thời gian cho cái buổi một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử. Nếu sau chương trình, nếu mà quý vị có những góp ý, có những câu hỏi, quý vị có thể gọi trực tiếp cho giáo sư Alex Thái ở số 1-757-318-1661, 757-318-1661, hoặc email cho giáo sư Alex Thái ở disanchiencranhvietnam@gmail.com. disanchiencranhvietnam@gmail.com. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Alex Thái và xin được hẹn giáo sư vào chương trình của kỳ tới. Và chúc giáo sư có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Vâng, cảm ơn anh Huy cùng quý vị thính giả của đài và hẹn gặp tất cả vào kỳ tới ạ.
Một đoàn quân khắp hoa núi cây rừng lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói mù bao oan kiên đang về đây.